Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khởi công Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Đồng thời, Thủ tướng cũng đồng ý lấy ngày 10 tháng 1 là ngày Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Rét đậm rét hại vẫn bao phủ các tỉnh miền núi khu vực phía Bắc, nhiều nơi xuất hiện băng giá. Hơn 800.000 học sinh tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Hải Phòng, Hải Dương, Lào Cai phải nghỉ học. Mùa bóng năm 2021 sẽ chính thức khởi tranh bằng trận tranh siêu cúp quốc gia giữa Viettel và Hà Nội FC vào lúc 17 giờ chiều nay trên sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội. Trong phần tin quốc tế, mạng xã hội Twitter ra thông báo cấm vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngay lập tức, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tính đến việc xây dựng nền tảng xã hội cho riêng mình. Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận mua thêm 300 triệu liều vaccine COVID-19, nâng tổng số lên 600 triệu liều ngay nửa đầu năm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khởi công Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Khai mạc triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2021. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ ngành địa phương. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng nêu rõ, việc tổ chức hai sự kiện quan trọng này tiếp tục thể hiện cam kết của Chính phủ đồng hành cùng các doanh nghiệp, cá nhân đổi mới sáng tạo. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia được thành lập theo quyết định số 1269 ngày 2 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, là một bước đi mạnh mẽ của Chính phủ nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đề xuất Chính phủ ban hành nghị định số 94 về các cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù cho trung tâm. Theo đó, trung tâm được hưởng các cơ chế chính sách ưu đãi cao nhất và các thủ tục hành chính thuận lợi nhất theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ. Trung tâm dự kiến xây dựng cơ sở với tổng diện tích sử dụng là 35.000 m2. Đây sẽ là nơi quy tụ các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ lớn trong và ngoài nước, nơi cung cấp các phòng lab nghiên cứu, thử nghiệm sản phẩm theo chuẩn mực quốc tế nhằm đem đến điều kiện hạ tầng tốt nhất cho nghiên cứu, phát triển các ý tưởng công nghệ. Tại sự kiện khởi công Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, đã diễn ra triển lãm Quốc tế Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2021. Dù được tổ chức lần đầu tiên, nhưng triển lãm đã quy tụ được đông đảo các thành phần với 156 gian hàng của 113 doanh nghiệp trong nước, 22 doanh nghiệp FDI và 21 viện trường. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng mong muốn triển lãm sẽ là sự kiện quốc tế tiêu biểu hàng năm về đổi mới sáng tạo của Việt Nam, góp phần thúc đẩy kết nối sâu rộng của các chủ thể của hệ sinh thái và mở rộng các liên kết, hợp tác với các đối tác quốc tế. Đánh giá triển vọng của đất nước, Thủ tướng cho rằng những thành tựu đạt được thời gian qua, nhất là năm 2020, cho thấy một triển vọng kinh tế của Việt Nam rất tươi sáng phía trước, niềm tin xã hội, niềm tin thị trường, đặc biệt là niềm tin của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế về sự phục hồi mạnh mẽ kinh tế của Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ. Nhắc đến dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Thủ tướng cho biết mục tiêu phát triển của Việt Nam là đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Đây là khát vọng, là điểm tầm nhìn của cả dân tộc vươn lên và trên con đường tới đích vẫn còn nhiều chông gai, thách thức, tiềm ẩn những nguy cơ, bẫy thu nhập trung bình và tụt hậu.
Ta tiến, nhưng thế giới chắc chắn không chờ chúng ta. Và vì thế, phải đổi mới sáng tạo, phải có khát vọng về một Việt Nam hùng cường thành hiện thực mạnh mẽ hơn. Để thực hiện mục tiêu khát vọng trên, chúng ta phải dựa vào trí thức, khoa học và công nghệ, và đặc biệt là đổi mới sáng tạo. Đây là yếu tố nội sinh quan trọng của tăng trưởng. Chính công nghệ mới cùng với nguồn nhân lực phù hợp có khả năng sử dụng, kiểm soát và sáng tạo công nghệ mới là yếu tố quyết định cho tăng trưởng trong dài hạn, là chìa khóa để chúng ta đột phá trong phát triển, thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Thực tiễn đã cho thấy nhiều nước giàu tài nguyên nhưng không thể tăng trưởng nhanh và bền vững. Ngược lại, có nước có rất ít tài nguyên nhưng vẫn đạt được tăng trưởng kinh tế khá cao. Yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt đó chính là con người và công nghệ. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam những năm gần đây được cải thiện liên tục, tăng 10 bậc trong năm 2015, đứng thứ 42 trong 141 quốc gia vùng lãnh thổ, đứng đầu nhóm 29 quốc gia nền kinh tế cùng mức thu nhập. Đây là nền tảng quan trọng, là bệ phóng cho đổi mới sáng tạo sắp tới.
Về sự kiện khởi công Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với biểu tượng đại bàng cất cánh bay lên, nơi đây sẽ tạo ra những điều kiện lý tưởng về môi trường, thể chế pháp luật, thử nghiệm chính sách mới, điều kiện hạ tầng, môi trường làm việc đặc biệt thuận lợi để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam phát triển và vươn mình ra thế giới. Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới, các bộ ngành, thành phố Hà Nội và các đối tác quốc tế tiếp tục phối hợp hỗ trợ để phát triển Trung tâm Đổi mới Công nghệ Quốc gia đi vào hoạt động và vận hành hiệu quả, trở thành mô hình tiên phong thúc đẩy đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Cũng tại sự kiện này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ngày 10 tháng 1 là ngày đổi mới sáng tạo quốc gia.
Thưa quý vị, cũng trong sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cắt băng khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh theo quy hoạch nút giao đường vành đai 3 với đường ô tô cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Dự án xây dựng trên địa điểm huyện Gia Lâm và quận Long Biên. Dự án giúp các phương tiện giao thông ra vào nút giao thông được thuận lợi, an toàn, rút ngắn hành trình và đồng bộ mạng lưới đường giao thông trong khu vực, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của tuyến đường vành đai 3, cao tốc Hà Nội Hải Phòng và đường Cổ Linh của quận Long Biên. Công trình có tổng vốn đầu tư là 402 tỷ đồng. Tối qua tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương học sinh trung học phổ thông giai đoạn đoạt giải Olympic quốc tế năm 2020. Đây là sự kiện thường niên do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức nhằm vinh danh, khích lệ động viên các học sinh đã đạt thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic quốc tế, các môn văn hóa. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ tuyên dương. Phóng viên Minh Hường thông tin.
Năm 2020, Việt Nam tổ chức 5 đội tuyển học sinh trung học phổ thông dự thi Olympic khu vực và quốc tế với 20 học sinh dự thi các môn toán học, hóa học, sinh học và tin học, trong đó 4 học sinh đội tuyển tin học dự thi cả Olympic tin học châu Á và quốc tế. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, cả 5 đội tuyển đều thi theo hình thức trực tuyến với 24 lượt thí sinh dự thi. Kết quả 100% học sinh đều đạt giải với 9 huy chương vàng, 8 huy chương bạc, 5 huy chương đồng và 2 bằng khen, mang vinh quang về cho đất nước, được bạn bè quốc tế ghi nhận đánh giá cao. Điều đặc biệt là tất cả các đoàn đều có thí sinh đạt huy chương vàng. Chia sẻ về quá trình dự thi của mình, Hồ Việt Đức, học sinh lớp 12, trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học tỉnh Thừa Thiên Huế, huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế năm 2020 cho biết.
Năm trước đây là có những phòng thực hành trực tiếp giống như là thực hành hóa sinh, thực hành giải phẫu động vật thực vật. Còn năm nay thì những bài thực hành đấy phải chuyển qua giảng online. Hơi khác so với trước đây nhưng mà nó cũng có hay theo kiểu của nó. Nó bắt mình phải sử dụng những kỹ năng mới, những kỹ năng sử dụng máy tính.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá thành tích của các đội tuyển được cử đi dự thi các môn văn hóa tại các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế trong 5 năm qua, tính từ năm 2016 đến nay, liên tục có những chuyển biến tiến bộ theo hướng năm sau cao hơn năm trước. Chúc mừng thành tích mà các học sinh đã đạt được trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định thành tích mà các học sinh đã đạt được là sự nỗ lực của chính các em, thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và cũng là kết quả từ sự đổi mới của ngành giáo dục và đào đào tạo trong công tác tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển quốc gia tham gia các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và thế giới, ngành giáo dục và đào tạo cần tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế thời gian qua, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo để đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có kiến thức và kỹ năng vững vàng, khả năng sáng tạo, làm chủ bản thân để lập nghiệp, phát triển tốt nhất tiềm năng của mỗi cá nhân, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, cả xã hội cũng cần chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.
Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và toàn thể nhân dân quan tâm chăm lo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện tốt hơn nữa, đầy đủ hơn nữa cho việc học tập, rèn luyện và phấn đấu của con cháu chúng ta, quan tâm đổi mới mô hình trường chuyên, lớp chọn cho phù hợp, hiệu quả để ngày càng đào tạo được nhiều học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, cũng như phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho tương lai của đất nước.
Phóng viên Vinh Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, sáng nay tỉnh Long An tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo bộ, ban ngành trung ương, địa phương cùng đông đảo người dân trên địa bàn. Từ một đô thị loại 3 có điểm xuất phát thấp, qua 10 năm đầu tư xây dựng và phát triển, Tân An đã được công nhận là đô thị loại 2 và có nhiều bước phát triển vượt bậc, trở thành một đô thị giàu tiềm năng phát triển kinh tế của thành phố, duy trì phát triển với tốc độ khá cao và ổn định, đạt mức tăng trưởng bình quân là 11,6% một năm. Đến dự và phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, từ những thành tựu đã đạt được qua 10 năm xây dựng và phát triển, thành phố cần phát huy hơn nữa, tiếp tục tìm ra những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thành phố Tân An văn minh, giàu đẹp, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Long An.
Cần tổ chức thực hiện tốt các chương trình kinh tế trọng điểm đã đề ra, chú trọng công tác cải cách hành chính và cải thiện môi trường và phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp, tập trung huy động có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng tốt các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng các xã trở thành nông thôn mới, kiểu mẫu.
Phóng viên Văn Hiếu thông tin, sáng nay Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người của xã Phụng Châu tăng gấp 3 lần, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã đến nay chỉ còn 0,52%. Đáng chú ý là hơn 86% người dân toàn xã tham gia bảo hiểm y tế, 100% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh. Xã đã huy động được hơn 165 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp hơn một nửa để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, cải tạo nâng cấp các thiết chế văn hóa. Phụng Châu là xã có truyền thống cách mạng, có di tích lịch sử cách mạng Chùa Trầm, nơi Đài Tiếng Nói Việt Nam sơ tán trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp. Cũng tại nơi đây, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát sóng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác năm 1946. Năm 1947, Bác Hồ đã đến thăm đài tại Chùa Trầm và đọc lời chúc Tết gửi đồng bào chiến sĩ cả nước. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phụng Châu quyết tâm phấn đấu xây dựng xã trở thành xã nông thôn mới, nâng cao giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025 và đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn sau. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 nhằm đánh giá kết quả của năm 2020 và quán triệt triển khai những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm nay. Tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong, năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng thành phố lần thứ 11, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Thành phố Hồ Chí Minh xác định chủ đề năm là năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11 có hiệu quả ngay từ đầu năm. Trong đó, tập trung triển khai đảm bảo tiến độ 49 nội dung chương trình đề án trong 3 chương trình đột phá về đổi mới quản lý, phát triển hạ tầng, phát triển nhân lực và văn hóa, một chương trình trọng điểm về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực thành phố.
Việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2021 sẽ có nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp ở các quốc gia trên thế giới với các biến chủng mới có mức độ lây nhiễm nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Do đó, đòi hỏi chúng ta phải phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo đi đầu cùng cả nước, vì cả nước, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2021.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, mặc dù dịch COVID-19 tác động làm suy giảm hoạt động sản xuất kinh doanh, song kinh tế Việt Nam vẫn có tăng trưởng dương với GDP tăng 2,91% so với năm trước. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,23%. Đây là tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6,5% và kiểm soát lạm phát ở mức dưới 4% mà chính phủ đề ra cho năm 2021. Vậy kịch bản nào cho thị trường giá cả Việt Nam trong năm nay? Phóng viên Thành Trung đề cập.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính cho rằng hiện nay và cả năm 2021 có một số yếu tố tác động bất lợi đến tình hình giá cả như là nhóm mặt hàng nhiên liệu, trong đó có xăng dầu, diễn biến phức tạp, tăng giảm bất thường, rất khó dự báo. Nhóm mặt hàng thiết yếu, trong đó có thịt lợn, cũng khó ổn định giá nếu không kiểm soát được dịch bệnh. Nguồn cung thiếu sẽ ảnh hưởng đến thị trường.
Xem xét các yếu tố về thiên tai, dịch bệnh là chúng ta có những cái biện pháp phòng ngừa cũng như là chủ động hơn trong cái công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Để thúc đẩy cái việc sản xuất thì chúng ta mới có thể điều hòa cung cầu. Trên cơ sở đó chúng ta có thể kiểm soát được lạm phát.
Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Ngô Chí Long nhận định công tác điều hành giá cần tiếp tục được thực hiện một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, phối hợp thực hiện tốt ngay trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Trong năm thì vào cái dịp Tết Nguyên đán quý 1 thì tốc độ tăng giá thường thường biến động rất là thất thường, rất là cao, là vì do cái nhu cầu tiêu dùng. Cho nên chính phủ cũng như các bộ chức năng đã có những giải pháp cụ thể, mà tôi nghĩ thực hiện tốt, thanh kiểm tra tốt thì chắc chắn sẽ kiểm soát được trong cái quý 1. Và quý 1 mà kiểm soát được nó là nền tảng làm căn cứ cho những cái quý sau.
Ông Lê Quốc Phương, nguyên phó giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương cho rằng năm 2020, ngoài giá thịt lợn tăng cao, những bất cập trong ban hành những bộ sách giáo khoa đã ảnh hưởng xấu đến chỉ số giá tiêu dùng. Năm 2021, một số mặt hàng theo lộ trình sẽ được điều chỉnh. Kịch bản có tăng giá hay không phụ thuộc rất nhiều vào tình hình kinh tế xã hội.
Lạm phát của năm 2021 ở ngay thời điểm bình quân ở thời điểm đầu năm nó sẽ ở mức thấp và nó sẽ dần dần tăng lên là theo các tháng đến thời điểm cuối năm. Thế thì cái định hướng của chúng ta cũng là phải là khiến cho cái độ dốc của cái việc là cái mức tăng của CPI ấy, nó phải thấp xuống, khiến cho là cái CPI của chúng ta ở thời điểm đầu năm thấp thì nó chỉ ở mức độ đỉnh cuối năm ấy, nó chỉ lên mức khoảng độ trên 3%.
Các chuyên gia kinh tế cũng dự báo có hai kịch bản có thể xảy ra ảnh hưởng đến CPI năm 2021. Kịch bản thứ nhất, khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát, kinh tế thế giới dần phục hồi, giá thế giới tăng mạnh do tác động kép từ việc kinh tế phục hồi và do tác động của gói kích cầu khổng lồ được các nước tung ra. Khi đó, mặt bằng giá của Việt Nam sẽ chịu sức ép tăng. Nếu không có biện pháp quyết liệt, CPI bình quân có thể tăng từ 4 đến 4,5%. Kịch bản thứ hai, khi đại dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, kinh tế thế giới chưa phục hồi, giá thế giới không tăng mạnh, dẫn đến mặt bằng giá tại Việt Nam cũng khó tăng cao, thì dự báo CPI bình quân cả năm là khoảng 3,8 đến 4%.
Thưa quý vị, dù trải qua một năm nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song Tết năm nay nhiều doanh nghiệp đều cố gắng giảm chi phí để có nguồn thưởng Tết cho người lao động, đồng thời cùng các cấp các ngành liên quan lên kế hoạch chăm lo hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Ghi nhận của phóng viên Thiên Lý tại tỉnh Bình Dương, một trong những địa phương có khu công nghiệp lớn nhất trong cả nước.
Năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn Grey Process Việt Nam tại khu công nghiệp An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đơn hàng giảm sút do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Lúc khó khăn nhất, công ty phải tạm thời cho hơn 200 công nhân nghỉ việc nhưng vẫn hưởng lương cơ bản 4,4 triệu đồng một tháng. Mãi đến tháng 10, công ty mới có đơn hàng và bắt đầu ổn định hoạt động. Thời điểm này, tuy vẫn còn chật vật, nhưng công ty vẫn tăng lương, chuẩn bị quà tặng và nguồn thưởng Tết cho hơn 1.300 lao động từ 0,5 đến 1 tháng lương. Ông Phạm Thành Huy, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Grace Project Việt Nam cho biết, nhờ sự đồng lòng của ban lãnh đạo, ban công đoàn và công nhân lao động, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp đã từng bước ổn định.
Để tri ân người lao động trong dịp Tết năm nay, ban giám đốc công ty cùng công đoàn có tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, mong muốn là giúp người lao động trang trải được cái phần nào đó khó khăn của cuộc sống và động viên người lao động trở lại làm việc và gắn bó lâu dài với công ty. Ban giám đốc công ty luôn xác định được công nhân là vốn quý giá nhất của doanh nghiệp. tạo nên sự thành công và phát triển tại công ty.
Còn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Yazaki EDS Việt Nam, chuyên sản xuất linh kiện điện tử tại thành phố Dị An, hơn 7.000 công nhân đang hồ hởi khi nghe ban giám đốc duy trì mức thưởng Tết 0,5 tháng lương và tăng lương khoảng 4%. Ngoài tiền thưởng, công ty cũng duy trì chuyến xe xuân đưa công nhân các tỉnh miền Bắc, miền Trung về quê đón Tết. Điều đó giúp người lao động cảm thấy được trân trọng, yên tâm lao động sản xuất.
Em cảm thấy rất vui tại vì bên công đoàn và ban giám đốc cũng quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên. Chúng em sẽ nỗ lực tăng gia sản xuất để đạt được những cái thành tích mà ban giám đốc đã đề ra.
Bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp, các cấp công đoàn ở Bình Dương cũng đang lên chương trình để tất cả công nhân đều có Tết. Bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp V-Ship cho biết, chương trình chuyến xe nghĩa tình sẽ đồng hành với các công nhân quê ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi lũ lụt thiên tai.
Bình thường là những năm thì về phía công đoàn sẽ xét cho đối tượng là đoàn viên khó khăn, có nhiều cái sự đóng góp cho công ty, cho tổ chức công đoàn và nhiều năm chưa có về quê ăn Tết. Nhưng riêng năm nay xét luôn cả gia đình vừa rồi nằm trong vùng lũ mà gia đình họ có mong muốn về quê đón Tết. Về phía tổ chức công đoàn sẽ tạo điều kiện cho cả gia đình bạn cùng được về thăm quê.
Năm nay, chương trình chuyến xe xuân nghĩa tình sẽ đưa hơn 4.000 công nhân về quê đón Tết. Ngày hội Tết Xuân Vầy sẽ có hơn 30 gian hàng thiết yếu để công nhân vừa được vui chơi, vừa có nơi mua sắm. Đến thời điểm hiện nay, theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Bình Dương, đã có gần 1.500 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết cho người lao động. Ở các doanh nghiệp, mức thưởng bình quân là 7,6 triệu đồng, thấp nhất là 4,2 triệu đồng và cao nhất là 497 triệu đồng một người.
Còn tại Đà Nẵng, mấy ngày nay, Thành đoàn Đà Nẵng đã tích cực phối hợp với các trường đại học tại Đà Nẵng để tổ chức chương trình Xuân Yêu Thương, Tết Sum Vầy, trao vé xe tặng sinh viên nghèo các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên về đón Tết cổ truyền. Đây là món quà ý nghĩa giúp các bạn có một mùa xuân ấm bên gia đình. Phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung phản ánh.
Bạn Lê Thị Hải Phong, sinh viên năm 3, trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng cho biết, quê ở Hà Tĩnh, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố bị bệnh nằm một chỗ. Hai năm em đều không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình, đành ở lại nơi đất khách quê người để đi làm thuê kiếm tiền, phụ giúp gia đình, trang trải việc học. Năm nay, Lê Thị Hải Phong rất vui khi được Thành đoàn Đà Nẵng hỗ trợ vé xe về quê đón Tết.
Mỗi lần về quê khó khăn khi mà việc mua vé chật vật không thể mua được. Có nhiều năm là ở lại Đà Nẵng vì không có vé xe để về. Và năm nay thì được biết là thanh đoàn có tổ chức trao tặng vé xe thì tôi cảm thấy rất là vui và cảm kích vô cùng. Những cái năm tôi ở đây ăn Tết thì tôi cảm thấy là cô đơn và không có ai bên cạnh. Lần này thì tôi cảm thấy là ấm áp vô cùng vì được về quê ăn Tết chung với gia đình.
Trong nhiều năm qua, chương trình Xuân Yêu Thương do Thành đoàn Đà Nẵng phát động đã hỗ trợ hơn 13.000 sinh viên nghèo ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên có điều kiện về quê đón Tết. Chương trình đã khích lệ động viên các bạn hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và tham gia các hoạt động xã hội. Anh Lê Công Hùng, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng cho biết, ngoài chương trình hỗ trợ vé xe về quê ăn Tết, Thành đoàn Đà Nẵng còn tổ chức tặng quà những sinh viên xa quê ở lại thành phố ăn Tết.
Trao vé xe cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực miền Trung về quê đón Tết. Đặc biệt các bạn này đều có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị tác động và ảnh hưởng những cơn bão vừa rồi. Thành đoàn chia sẻ các bạn để với cái gánh nặng để về quê đón Tết cùng với gia đình. Sẽ có sự lan tỏa đến từ các trường, các đơn vị để qua đó việc hỗ trợ sinh viên được về quê đón Tết nhiều hơn.
Chuyển sang những thông tin về tình trạng rét đậm rét hại tại miền Bắc. Những ngày này rét đậm rét hại đã bao phủ các tỉnh miền núi khu vực phía Bắc. Không chỉ có đỉnh Mẫu Sơn của Lạng Sơn, Phiêu Oắc của Cao Bằng, mà tại các đỉnh cao thuộc dãy Cao Ly của huyện Bình Liêu, Quảng Ninh cũng đã xuất hiện băng giá. Nền nhiệt khu vực này hiện chỉ còn từ 3 đến 5 độ C và vùng núi cao chỉ có 1 độ C. Theo dự báo thời tiết, nhiệt độ tại khu vực này vẫn tiếp tục giảm do hiện tượng băng tuyết còn có thể kéo dài trong một vài ngày tới. Trong khi đó, với nhiệt độ giảm sâu dưới 10 độ, hơn 800.000 học sinh tại các tỉnh thành phố như là Lạng Sơn, Cao Bằng, Hải Phòng, Hải Dương, Lào Cai phải nghỉ học. Chỉ một số ít trường mầm non tiểu học có điều hòa hai chiều thì vẫn duy trì việc học. Còn theo phản ánh của phóng viên Thừa Xuân, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh, nhiều ngày nay hầu hết tại các địa phương của tỉnh Yên Bái có mưa nhỏ, sương mù, nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao dưới 10 độ. Để giảm thiểu tối đa thiệt hại do đợt rét này gây ra, lực lượng chức năng và bà con nhân dân Yên Bái đã triển khai các biện pháp ứng phó.
Không khí lạnh tràn về, chị Thào Thị Mày ở thôn Tấu Dưới, xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu không còn nhìn thấy đỉnh núi trước nhà vì mây mù bao phủ trắng. Mưa phùn càng khiến rét buốt. Để đảm bảo cho đàn trâu của gia đình không bị chết rét, chị Mày cùng chồng đã lùa đàn trâu vào chuồng nuôi nhốt, cắt thêm cỏ voi và nấu cám cho ăn.
Trời rét quá nên nhà tôi nhốt hết trâu cho ăn tại chuồng và đun cả nước ấm cho uống nữa.
Nằm ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, về mùa đông, thời tiết ở các xã vùng cao của huyện Trạm Tấu luôn khắc nghiệt. Cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, những ngày này, lực lượng công an huyện Trạm Tấu còn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp để chủ động phòng chống rét đậm, rét hại, bảo vệ sức khỏe cho người dân và vật nuôi. Thượng úy Hoàng Quốc Hoàn, trưởng công an xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu cho biết.
Công an xã trong thời gian gần đây cũng đã tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động người dân là nâng cao ý thức về bảo vệ sức khỏe và xây dựng những cái cây rơm để cho đàn gia súc.
Ông Nguyễn Văn Hòe, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại đối với đàn gia súc trên 36.100 con, huyện tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân gia cố sửa chữa chuồng trại, quây bạt giữ ấm cho gia súc, bổ sung thêm thức ăn tinh, muối khoáng cho đàn trâu, bò qua hệ thống loa truyền thông của xã và các đoàn công tác. Đặc biệt, trước đó sau thu hoạch vụ đông, các xã thị trấn của huyện Trạm Tấu đã vận động bà con xây dựng được trên 3.000 cây rơm, trồng mới 39 ha cỏ voi và 20 ha ngô sinh khối tại 57 thôn bản. Đây là nguồn thức ăn chính cho gia súc trong mùa rét, do các loại cỏ tự nhiên khan hiếm. Vì vậy, về cơ bản, đàn gia súc của huyện sẽ không lo bị đói. Ông Mùa A Páo, bí thư đảng ủy xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu cho biết, 4 trên 4 thôn bản của xã đều đã xây dựng được cây rơm và trồng cỏ để chống đói cho gia súc trong mùa rét.
Mấy năm trước thì cái công tác này thì còn phải tuyên truyền nhiều. Tuy nhiên hiện nay cái nhận thức của bà con về cái phòng chống rét cũng đã được nâng lên rất nhiều. Ngoài cái diện tích cây rơm ra thì bà con tập trung là dự trữ thêm cái lượng cỏ mà trồng và các loại phụ phẩm như là sắn, ngô để bổ sung thêm lượng dinh dưỡng cho trâu bò trong mùa rét.
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái đã có công văn yêu cầu 9 huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành thành viên tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi hiệu quả.
Theo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến sáng nay, 13 tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ đã ban hành công điện công văn chỉ đạo ứng phó rét đậm, rét hại và gió mạnh sóng lớn trên biển, sạt lở bờ biển. Đáng chú ý là 7 tỉnh ở khu vực Bắc Bộ đã chủ động cho học sinh nghỉ học vì thời tiết rét hại với nhiệt độ thấp từ 7 đến 10 độ và vùng núi chỉ có từ 4 đến 7 độ. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương tăng cường tổ chức kiểm tra công tác ứng phó rét đậm, rét hại tại các khu vực trọng điểm vùng cao, đảm bảo an toàn cho người, cảnh báo người dân không sưởi bằng lò đốt than trong nhà kín, căn cứ thời tiết cụ thể chủ động cho học sinh nghỉ học. Người dân cần triển khai che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất. Và tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết chi tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Đêm qua và sáng nay, thủ đô Hà Nội và hầu khắp các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ đa phần đều một con số, đặc biệt tại Sapa đã xuống 0 độ. Phan Xipang, Lào Cai từ âm 12 đến âm 10 độ. Phía Bắc, Cao Bằng từ âm 3 đến âm 1. Tây Côn Lĩnh, Hà Giang từ âm 5 đến âm 3 độ. Tả Liên, Lai Châu âm 4 đến âm 2 độ. Và đây là mức nhiệt thấp nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Trong trưa nay, nhiệt độ miền Bắc tăng thêm từ 1 đến 2 độ. Quanh ngưỡng rét hại, cao nhất không quá 13 độ, vùng núi dưới 9 độ. Đợt đại hàn này duy trì đến hết Chủ nhật, sau đó trời ấm dần lên. Từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 17 độ. Các tỉnh Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng sớm.
Chuyển sang phần tin thế giới, phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin, mạng xã hội Twitter vừa ra thông báo cấm vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thông báo của Twitter cho biết, sau khi rà soát cẩn thận các dòng trạng thái gần đây trên tài khoản của ông Trump và bối cảnh liên quan, Twitter đã quyết định cấm vĩnh viễn tài khoản này nhằm phòng tránh rủi ro có thêm kích động bạo lực. Twitter đã phân tích hai bài đăng của ông Trump, qua đó ông Trump tuyên bố rằng 75 triệu người yêu nước Mỹ từng bỏ phiếu cho ông sẽ có tiếng nói về lâu dài trong tương lai. đồng thời tuyên bố ông sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Biden. Dựa trên bối cảnh căng thẳng hiện tại ở Mỹ, cũng như gia tăng thông tin về những người đột nhập vào tòa nhà Quốc hội một cách bạo lực, Twitter kết luận rằng các dòng trạng thái này rất có khả năng khuyến khích và động viên người dân lặp lại các hành động hình sự từng diễn ra tại trụ sở Quốc hội ngày 6 tháng 1. Phản ứng trước tuyên bố này của Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đang tính đến việc xây dựng nền tảng xã hội riêng cho bản thân. Đây được xem là lần đăng tải trạng thái cuối cùng trên mạng xã hội Twitter của Tổng thống Donald Trump.
Thưa quý vị, còn hơn 10 ngày nữa thì nước Mỹ sẽ có tân Tổng thống. Đây cũng là quãng thời gian vô cùng khó khăn của đương kim Tổng thống Donald Trump khi những lời kêu gọi phế truất, luận tội đang bủa vây ông. Liệu Tổng thống Donald Trump có bị phế truất hay không và việc luận tội ông có thể diễn ra dễ dàng tại Quốc hội? Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Sau khi tòa nhà Quốc hội Mỹ bị người biểu tình tấn công, nhiều nghị sĩ Đảng Dân Chủ, đứng đầu là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, đã kêu gọi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence và chính quyền đương nhiệm Mỹ vận dụng tu chính án thứ 25 theo hiến pháp để ngay lập tức phế truất Tổng thống Donald Trump, khi cho rằng ông không đủ khả năng lãnh đạo đất nước. Hôm qua, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski cũng đã lên tiếng kêu gọi Tổng thống Donald Trump từ chức khi thời gian ông kết thúc nhiệm kỳ chỉ còn 12 ngày. Tuy nhiên đến nay, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vẫn chưa đưa ra phản ứng. Nhiều nguồn tin cho biết ông không ủng hộ việc phế truất Tổng thống Donald Trump do lo ngại bãi nhiệm lúc này sẽ chỉ làm rối thêm tình hình chính trị Mỹ, vốn đang rất hỗn loạn. Điều này đã khiến các nghị sĩ Đảng Dân Chủ muốn luận tội Tổng thống Donald Trump lần thứ hai, với mục đích họ đưa ra là bảo vệ nền dân chủ. Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết.
Tôi tin rằng Tổng thống Trump nên từ chức. Tôi tin rằng nếu ông ấy không từ chức, ông ấy sẽ bị luận tội. Hiện ông ấy chỉ còn hơn chục ngày nữa. Song đó không phải là vấn đề.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm qua cho biết Hạ viện Mỹ có một số lựa chọn về khả năng luận tội Tổng thống Trump. Về quan điểm của Tổng thống đắc cử Joe Biden, ông cho rằng Tổng thống Trump không nên tại vị và việc luận tội ông Trump là việc của Quốc hội.
Tôi hiện giờ chỉ quan tâm đến virus, vaccine và tăng trưởng kinh tế. Việc có luận tội Tổng thống Donald Trump hay không do Quốc hội quyết định.
Báo chí Mỹ nhận định việc luận tội lần này nếu diễn ra sẽ rất khác so với hồi năm 2019 bởi nó sẽ diễn ra rất nhanh. Sẽ không có cuộc điều tra hay những phiên điều trần kéo dài hàng tuần liền. Thay vào đó, một số nghị sĩ sẽ đưa nghị quyết ra toàn thể Hạ viện. Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện sẽ triệu tập các nghị sĩ để họp kín và biểu quyết. Và tiến trình luận tội có thể diễn ra chỉ trong vài ngày. Tại Hạ viện, chỉ cần thế đa số đồng ý là việc luận tội Tổng thống thông qua, khiến ông Trump có thể trở thành Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ bị luận tội tới hai lần. Sau đó, quy trình xét xử và kết án chính thức sẽ diễn ra ở Thượng viện. Dù vậy, lãnh đạo phe đa số Đảng Cộng hòa ở Thượng viện, ông Mitch McConnell, được cho là không khuyến khích nội chiến trong đảng, đặc biệt khi nhiệm kỳ của ông Trump chỉ còn hơn 10 ngày.
Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa hạ dự báo tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc trong năm nay xuống còn 7,9% thay vì 8,2% trong dự báo đưa ra trước đó.
Trong báo cáo, IMF nhận định nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới tiếp tục phục hồi nhanh sau đại dịch COVID-19 nhờ các biện pháp kiểm soát mạnh mẽ và các hành động chính sách kịp thời nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng. Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp hỗ trợ để bảo vệ doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, đồng thời đảm bảo sự ổn định tài chính, hỗ trợ phục hồi kinh tế. Tuy nhiên, theo IMF, khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi, Trung Quốc cần thay thế các biện pháp hỗ trợ tạm thời bằng các chính sách xử lý các khoản vay có vấn đề cũng như là tăng cường khuôn khổ, quản lý và giám sát. Tổ chức này cũng lưu ý tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc chưa đồng đều khi đà phục hồi chủ yếu dựa vào hỗ trợ công trong khi tiêu dùng cá nhân đang chững lại.
Thông tin về dịch COVID-19, tính đến sáng nay, thế giới đã ghi nhận hơn 89 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 1,9 triệu ca tử vong. Mỹ có hơn 374.000 ca tử vong trong số hơn 22 triệu ca nhiễm. Còn tại Australia, nhà chức trách Australia ngày hôm nay cho biết nước này đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi phát hiện một số trường hợp lây nhiễm biến thể mới của COVID-19 du nhập từ Anh và Nam Phi vào nước này.
Tại bang New South Wales, hôm nay tiếp tục ghi nhận thêm một ca lây nhiễm mới trong cộng đồng trong bối cảnh lệnh phong tỏa trong thời gian 3 tuần tại bang này chuẩn bị hết hạn vào ngày mai. Việc phát hiện các biến thể mới của COVID-19 đã buộc các nhà chức trách Australia phải cắt giảm số khách du lịch nước ngoài tới nước này, yêu cầu các hành khách lên máy bay phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19 cũng như là tăng cường xét nghiệm ở các cơ sở cách ly tại địa phương. Phát biểu với báo giới, thủ hiến bang New South Wales Kilian nói.
Nếu đại dịch COVID-19 vẫn còn tồn tại và người dân vẫn còn đi lại, nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 vẫn có thể xuất hiện trong cộng đồng. Điều quan trọng hiện nay là phải làm những gì có thể để giảm thiểu các nguy cơ.
Australia đóng cửa biên giới từ tháng 3 vừa qua, song vẫn cho phép một số lượng hạn chế công dân từ nước ngoài trở về, song yêu cầu họ phải cách ly bắt buộc trong thời gian 2 tuần khi về nước.
Thông tin liên quan đến các loại vaccine điều trị COVID-19. Truyền thông địa phương đưa tin Indonesia, Thái Lan và Philippines đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 quy mô lớn, trong đó có vaccine Sinovac của Trung Quốc.
Một chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn dự kiến bắt đầu từ ngày 13 tháng 1 tới và Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ là những người đầu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 Sinovac. Indonesia đã đặt mua hơn 229 triệu liều vaccine COVID-19 từ các hãng dược trên khắp thế giới và đã nhận được 3 triệu liều từ hãng dược sinh học Sinovac Biotech của Trung Quốc. Nước này cũng đang đàm phán để mua thêm 50 triệu liều của AstraZeneca và Pfizer. Tại Philippines, giữa tháng 12 vừa qua, nước này đã đàm phán để sở hữu 25 triệu liều vaccine Sinovac và dự kiến bàn giao vào tháng 3 tới. Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha trong tuần cho biết là chính phủ Thái Lan đã nêu thông tin chi tiết về kế hoạch tiêm vaccine của quốc gia này và Thái Lan sẽ nhận được khoảng 2 triệu liều vaccine Sinovac trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 4 tới.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu cho biết là vừa đạt được thỏa thuận mua thêm 300 triệu liều vaccine COVID-19 từ Pfizer và BioNTech vào ngày hôm qua theo giờ địa phương. Như vậy là Liên minh châu Âu sẽ mua tới 600 triệu liều vaccine của nhà sản xuất này và sẽ được phân phối tới toàn Liên minh. Các liều bổ sung sẽ được phân phối bắt đầu từ quý 2 của năm nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông, Trung Âu đưa tin.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu đang tiến hành đàm phán trong khuôn khổ duy nhất cho 27 nước thành viên về vấn đề vaccine COVID-19. Sau đó, tất cả các nước thành viên sẽ cùng thực hiện điều này và không được phép có những đàm phán riêng lẻ song song với nỗ lực chung của khối. Tuyên bố cũng nêu rõ, EU đã ký kết thỏa thuận mua tổng cộng 2,3 tỷ liều vaccine COVID-19 đủ cho toàn bộ người dân châu Âu. Ngoài vaccine Pfizer and BioNTech, vaccine do Moderna sản xuất cũng đã được ủy quyền vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Các vaccine còn lại do các nhà sản xuất khác được dự kiến sẽ sớm được phê duyệt trong thời gian tới. Bà Ursula von der Leyen cho biết, danh mục vaccine này không chỉ đáp ứng nhu cầu cho toàn bộ công dân EU, mà sẽ còn cung cấp vaccine cho các nước láng giềng như khu vực Tây Ban Căng và các đối tác phía Đông. Theo báo cáo, Đức hiện là quốc gia đứng đầu EU với 367.000 công dân được tiêm chủng, tiếp đó là Italia với 307.000 và Ba Lan là 177.000 công dân.
Trước diễn biến, nhiều quốc gia giàu đàm phán song phương mua vaccine đe dọa nguồn cung cho các nước nghèo. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hối thúc các nước dừng việc đạt thỏa thuận song phương với các nhà sản xuất. Trong một tuyên bố được đánh giá là khá mạnh mẽ về chủ nghĩa dân tộc vaccine, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh các nước giàu đang sở hữu đa số vaccine, đồng thời kêu gọi nước nào đang mua thừa vaccine thì hãy chuyển giao cho cơ chế chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX.
Đây là một thách thức thực sự. Hiện tại có 42 quốc gia đang tiến hành tiêm phòng những loại vaccine ngừa COVID-19 an toàn và hiệu quả. 36 trong số này là các quốc gia có thu nhập cao và 6 nước có thu nhập trung bình. Rõ ràng có một thực tế ở đây là những nước thu nhập thấp và hầu hết các quốc gia thu nhập trung bình đều không nhận được vaccine ngừa COVID-19.
Thông báo của Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khi Liên minh châu Âu cho biết đã đạt được thỏa thuận với Pfizer và BioNTech mua thêm 300 triệu liều bổ sung vaccine ngừa COVID-19.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh.
Bình luận sâu.
Tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ, chương trình Thời sự trưa thứ Bảy, các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại những sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một trong những sự kiện quan trọng diễn ra trong tuần là kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam ngày 6 tháng 1 năm 1946. Ý nghĩa lịch sử của cuộc tổng tuyển cử đầu tiên vẫn vẹn nguyên giá trị và được kế thừa đến tận bây giờ. Bởi đây là cuộc tổng tuyển cử được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ tiến bộ nhất, đó là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín để bầu ra Quốc hội để chính thức hóa về mặt pháp lý nhà nước và chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên diễn ra thắng lợi khi người dân Việt Nam tự mình quyết định vận mệnh lịch sử của mình. Thông qua tổng tuyển cử, người dân của nước Việt Nam đã bầu nên quốc hội, chính phủ, thống nhất, ban hành một bản hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại kể từ quốc hội đầu tiên. Và đến nay, nhiệm kỳ quốc hội khóa 14, chặng đường 75 năm là cả một quá trình liên tục kế thừa và không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động để quốc hội phát huy được vai trò, vị trí là cơ quan quyền lực cao nhất và đại biểu quốc hội là những người đại diện xứng đáng nhất cho quyền lợi và tiếng nói của cử tri và nhân dân. Một sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận trong tuần là ngày 5 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chính thức phát lệnh khởi công sân bay Long Thành giai đoạn 1, mở ra cơ hội cạnh tranh với các cảng hàng không, đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ hàng không quốc tế. Mục tiêu xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F là mức cao nhất theo tiêu chuẩn của ICAO, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế và khu vực. Sân bay Long Thành sau năm 2030 sẽ trở thành sân bay trung chuyển khu vực Đông Nam Á và châu Á vì lý do chính là vị trí địa lý với 3 giờ bay có thể đến tất cả các nước Đông Nam Á, châu Á, kết nối Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, thu hút đầu tư, du lịch, nâng tầm Việt Nam trong khu vực và thế giới, không chỉ kinh tế mà cả an ninh quốc phòng. Chính thức tạm dừng các chuyến bay về Việt Nam từ vùng có chủng biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Đây là biện pháp mới nhất mà Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia quyết định áp dụng trước tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Triển khai công điện ngày 5 tháng 1 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng chống dịch, Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng phối hợp với các tỉnh biên giới tăng cường quản lý, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt tại các tuyến đường mòn, lối mở, đường biên, quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập cảnh, đảm bảo cách ly tập trung đủ 14 ngày và đủ thời gian theo dõi y tế sau cách ly tập trung. Tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách ly ra cộng đồng. Rà soát các trường hợp công dân ở nước ngoài có nguyện vọng về nước, đảm bảo đúng đối tượng, tạo điều kiện cho người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, người ra nước ngoài chữa bệnh, người hết hạn visa, hết hợp đồng lao động, hết hạn học tập về nước. Thưa quý vị và các bạn, thông tin về nhạc sư Vĩnh Bảo, một trong 6 nhạc sư có tầm ảnh hưởng trên thế giới, vừa chút hơi thở cuối cùng chiều tối mùng 7 tháng 1 tại nhà riêng ở thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, khiến cho giới nghệ sĩ và đông đảo người hâm mộ tiếc nuối. Ông là nhạc sư hiếm hoi của Việt Nam được vinh danh tại Hội thảo Dân tộc Nhạc học Thế giới Honolulu của Mỹ năm 2006. Ông từng được vinh danh ở nhiều giải thưởng Đào Tấn năm 2005, giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2015. Năm 2008, ông từng được chính phủ Pháp tặng huy chương nghệ thuật và văn học bậc Officer. Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ tặng ông bằng khen cho công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê gọi ông là đệ nhất danh cầm khi ông sử dụng ở trình độ cao tất cả nhạc cụ chính của đờn ca tài tử, nhất là đàn tranh và đàn kìm. Ông đã đưa ra một lối ký âm mới phù hợp cho âm nhạc truyền thống Việt Nam. Ông còn là người cải tiến đàn tranh từ 16 giây thành 17, 19, 21, thậm chí là 25 giây. Nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo từng tâm sự cuối đời, ông không mong có một buổi hòa nhạc lớn cho riêng mình, cũng không mong tên tuổi được vinh danh, chỉ muốn lưu giữ những nét nhạc cổ truyền nguyên bản nhất cho thế hệ trẻ hơn. Sự kiện âm nhạc thu hút sự chú ý của người hâm mộ trong tuần là lễ trao giải thưởng âm nhạc cống hiến. Ca sĩ Tùng Dương đã lập hat-trick khi chiến thắng ở cả 3 hạng mục album của năm, chương trình của năm và ca sĩ của năm. Cùng với 3 giải thưởng được nhận trong năm nay, Tùng Dương đã nhận 13 giải thưởng cống hiến hay 13 tượng chim vàng của giải thưởng. Đặc biệt, giải cống hiến năm nay ghi nhận sự thành công của thể loại nhạc rap khi có tới 3 giải thưởng liên quan tới rap, gồm Hoàng Toliver giành giải nhà sản xuất của năm với vai trò giám đốc âm nhạc chuỗi chương trình Rap Việt. Rap Việt cũng giành giải thưởng chuỗi chương trình của năm và rapper Dế Chót đoạt giải nghệ sĩ mới của năm. Giải cống hiến năm nay ghi nhận 2 chương trình rap và một số gương mặt rapper, cho thấy giải thưởng âm nhạc cống hiến ghi nhận những tìm tòi sáng tạo, những đóng góp cho sự phát triển và làm phong phú cho đời sống âm nhạc Việt. Những chương trình rap vừa qua đã tạo ra những chương trình truyền hình rất phong phú và hấp dẫn với mọi người.
Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện diễn ra trong tuần qua. Tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, theo đà giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trên thị trường trong nước tuần qua cũng giảm khoảng 800.000 đồng một lượng so với tuần trước. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào là 55.750.000 đồng một lượng và bán ra là 56.350.000 đồng một lượng. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng ròng Thăng Long ở mức mua vào là 55.010.000 đồng một lượng và bán ra là 55.710.000 đồng một lượng.
Một thông tin phấn khởi được ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết là trong tuần làm việc đầu tiên của năm 2021, cả nước đã có 18.000 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được xử lý với 2.100 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 46% so với năm ngoái và tăng 55% so với cùng thời điểm bắt đầu thi hành luật doanh nghiệp năm 2015.
Đến nay, thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2020 đã đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng, bằng 98% dự toán điều chỉnh bổ sung, tăng gần 184.000 tỷ đồng so với báo cáo Quốc hội. Tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 23,9% GDP. Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết tại hội nghị ngành tài chính được tổ chức hôm qua 8 tháng 1. Cũng trong năm 2020, ngân sách nhà nước đã chi trên 18.000 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân chịu tác động của đại dịch COVID-19.
Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai vừa ký chuyển nhượng 3 công ty con cho Công ty Nông nghiệp Trường Hải, Thagrico, một thành viên của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, Thaco, do ông Trần Bá Dương làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hôm qua, Hoàng Anh Gia Lai cũng tổ chức Đại hội Cổ đông Bất thường để thông qua việc bầu ông Trần Bá Dương và ông Trần Bảo Sơn, người của Thaco và Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai, Agrico.
Năm 2020 khép lại với hàng loạt thương vụ phát hành trái phiếu riêng lẻ khủng của các doanh nghiệp bất động sản. Điều này cũng dự báo một năm 2021 tiếp tục nóng của trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, thương vụ phát hành riêng lẻ trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản cuối cùng trong năm 2020 là lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú số 2.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường bất động sản nước ta. Tuy nhiên, bất động sản vẫn được đánh giá là phân khúc có nhiều triển vọng khi dịch bệnh được kiểm soát tốt và nền kinh tế đang phục hồi. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
Đến thời điểm này, hầu hết các doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản đã khôi phục hoạt động và công bố kế hoạch kinh doanh thời kỳ sau đại dịch. Trong khi đó, những doanh nghiệp rút khỏi thị trường cũng tìm các kênh liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp có thương hiệu mạnh để phát triển thị trường. Những giải pháp để tiếp cận khách hàng cũng được doanh nghiệp áp dụng để đón đầu xu thế dịch chuyển dòng vốn FDI, xu thế đô thị hóa ở những địa phương ngoài hai đô thị lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Qua thống kê cho thấy, giá bán nhà ở trên thị trường không có xu hướng giảm mà vẫn tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,16% và nhà ở riêng lẻ cũng tăng nhẹ so với quý 3 năm 2020. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 0,25%. Trong khi đó, đất nền tại các tỉnh, thành phố xung quanh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức độ quan tâm cao với các nhà đầu tư. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc kênh thông tin bấtđộngsản.com.vn cho biết.
Ngoại trừ Hà Nội và Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố còn lại trên Việt Nam thì đất nền là chiếm vị trí cao nhất trong lượng tìm kiếm. Tiếp theo là đất nền dự án và thứ ba là nhà riêng.
Theo dự báo của các chuyên gia, năm 2021, thị trường bất động sản tiếp tục gặp khó khăn nhưng có nhiều triển vọng phát triển. Cùng với chính sách siết chặt tín dụng, thị trường bất động sản nước ta đang trong giai đoạn thanh lọc để phát triển ổn định hơn. Hiện nay nhà đầu tư đang cân nhắc đến hai kênh đầu tư là chứng khoán và bất động sản. Nhiều người vẫn lựa chọn bất động sản làm kênh trú ẩn bởi đầu tư vào nhà đất thời điểm này có nhiều cơ hội mua được sản phẩm tốt do giá bất động sản có xu hướng trở lại giá trị thực. Cơ hội sinh lời cũng mở ra nếu thị trường ấm lên trong nửa cuối năm nay trong trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt. Ông Đỗ Quý Duy, Giám đốc kinh doanh tập đoàn Hải Phát cho rằng
sau đại dịch thì cái sự sàng lọc phân hóa giữa các doanh nghiệp sẽ diễn ra rất là rõ ràng, bởi vì là trong thực tế với cái nền tín dụng của chúng ta đang bị siết chặt như thế này, cộng thêm cái việc thanh khoản hàng hóa đầu ra của các chủ đầu tư phần nào bị ảnh hưởng, thì chúng tôi nghĩ rằng đây nó là một thời điểm rất là hợp lý để các cái chủ đầu tư có cái sự cơ cấu lại danh mục tài sản đầu tư của mình một cách hợp lý.
Thưa quý vị và các bạn, mùa giải mới của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ khởi tranh vào chiều nay với trận tranh siêu cúp quốc gia 2020 diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy giữa đương kim vô địch V-League câu lạc bộ Viettel và đội đoạt cúp quốc gia câu lạc bộ Hà Nội. Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu trận tranh siêu cúp bóng đá quốc gia Cúp Thaco 2020, ông Lê Xuân Sơn, tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng trưởng ban tổ chức trận đấu nhấn mạnh, trận tranh siêu cúp lần thứ 22 gợi nhớ lại trận derby của bóng đá thủ đô giữa câu lạc bộ Thể Công và Công an Hà Nội trước đây.
Trận đấu này làm cho chúng ta nó gợi nhớ về một cái thời rất là đáng nhớ của bóng đá nước ta và đặc biệt là bóng đá Hà Nội, khi mà những cái trận đấu giữa hai câu lạc bộ hàng đầu của đất nước là câu lạc bộ Thể Công và đội Công an Hà Nội bao giờ cũng gây được cái sự chú ý của người hâm mộ cả nước và bao giờ cũng tạo thành cơn sốt. Hai câu lạc bộ đấy thì về mặt phiên hiệu thì không còn, nhưng tôi nghĩ rằng là các câu lạc bộ bóng đá Hà Nội hiện nay ở thời điểm này đang tiếp tục được cái tinh thần của các câu lạc bộ ngày xưa đấy.
Cuộc so tài giữa hai đội tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ và chỉ có khoảng 5.000 người được vào sân trực tiếp theo dõi trận đấu nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Anh Nguyễn Việt Toàn chia sẻ.
Mình thấy là không khí hôm nay rất là đông. Thì, đây là một trận đấu mở đầu cho mùa giải mới nên là cũng thấy rất là đông khán giả và đặc biệt là hai câu lạc bộ là hai câu lạc bộ hàng đầu của Việt Nam bây giờ.
Tại V-League 2020, câu lạc bộ Hà Nội chỉ đứng thứ nhì khi kém về theo 2 điểm, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm giành được danh hiệu cúp quốc gia. Và ở trận tranh siêu cúp, họ đã có chiến thắng 2 năm liên tiếp 2018-2019. Chuẩn bị cho mùa giải mới, Hà Nội FC cũng được tăng cường lực lượng với ngoại binh chất lượng trên hàng công như Bruno từ chính Viettel, nhưng hàng thủ của đội bóng này chưa có được đầy đủ các cầu thủ trụ cột. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết.
Trước mắt là cái trường hợp của Văn Hậu, chắc chắn là sẽ không có mặt ở cái trận đấu tới. Văn Hậu thì mùng 7 sang VFF để điều trị. Còn về trường hợp của Duy Mạnh và Đình Trọng đang trong thời gian hồi phục chấn thương thì các hai bạn đấy đã xa rời sân cỏ rất lâu và cần lấy cái cảm giác. Còn cái phong độ hiện tại thì các bạn chưa lấy được 100%, còn cái cơ hội ra sân thì cũng đang còn phải bỏ ngỏ. Chắc chắn rằng cái cơ hội thì các bạn cũng phải phấn đấu vì các bạn biết rằng trong câu lạc bộ Hà Nội đang còn có Thành Trung, Bùi Đoàn Việt Anh thì các bạn phải nỗ lực và đến cái thời điểm đấy là cái phong độ các bạn như thế nào để có được ra sân hay không.
Còn tiền vệ Quang Hải của Hà Nội FC chia sẻ.
Nếu mà được thi đấu thì cháu sẽ cố gắng thi đấu tốt nhất có thể và đóng góp vào thành tích chung của đội bóng. Và mong muốn rằng là sẽ góp được một phần công sức nào đó vào thành tích của đội bóng.
Nếu giành chiến thắng ở trận đấu chiều nay, Hà Nội FC có lần thứ tư đoạt danh hiệu siêu cúp quốc gia bằng với thành tích của Sông Lam Nghệ An và BKM Bình Dương. Về điều lệ, hai đội sẽ thi đấu trong 90 phút. Nếu hòa thời gian thi đấu chính thức thì đá luân lưu 11 mét để phân định thắng thua. Đội đoạt siêu cúp quốc gia 2020 sẽ nhận giải thưởng 300 triệu đồng, đội còn lại nhận 200 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao hai giải thưởng cá nhân trị giá 10 triệu đồng cho cầu thủ xuất sắc nhất và cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên của trận đấu. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế với các giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Tại vòng 3 Cúp UEFA, do toàn bộ đội 1 phải cách ly vì nhiều cầu thủ dương tính với COVID-19, Aston Villa tiếp đội khách Liverpool bằng đội hình trẻ có tuổi trung bình chỉ là 18. Liverpool áp đảo khi cầm bóng tới 83% thời gian, nhưng đội chủ nhà gây bất ngờ lớn khi tiền đạo 17 tuổi Louis Barry gỡ hòa một đều ở phút 41. Trước đó, ngay phút thứ tư, sau pha bàn bật đè mắt bên cánh phải, William thực hiện quả tạt để Sadio Mane băng vào đánh đầu mở tỷ số cho Liverpool. Sang hiệp 2, lần lượt Wijnaldum, Mane và Salah lập công giúp đội nhà thắng lợi chung cuộc 4-1 và giành quyền vào vòng 4. Trong khi đó, tại nước Đức, lợi thế dẫn sớm nhờ công Lewandowski rồi Goretzka không đủ giúp Bayern Munich tránh khỏi thất bại 2-3 trước Mönchengladbach ở trận đấu vòng 15 Bundesliga. Dẫn trước 2 bàn chỉ sau chưa đầy nửa giờ thi đấu nhưng hàng thủ chơi lỏng lẻo của Bayern Munich cũng để thủng lưới 2 lần ngay trong hiệp 1. Lastin chọc khe cho Jonas Hofmann thoát xuống, đánh bại Manuel Neuer trong pha đối mặt ở phút 35. Và đúng 10 phút sau, vẫn là Hofmann phá bẫy Việt vị để san bằng cách biệt. Ngay đầu hiệp 2, Florian Neuhaus có cú cứa lòng chân phải, đưa bóng vào góc cao hạ Neuer và mang về chiến thắng chung cuộc 3-2. Mönchengladbach vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng nhưng chỉ kém Borussia Dortmund đứng thứ 4 đúng 1 điểm, trong khi Bayern Munich đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu bảng nếu Leipzig đánh bại Borussia Dortmund trên sân nhà Red Bull Arena trong loạt trận hôm nay.
Dự báo thời tiết. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện nay không khí lạnh có cường độ ổn định. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trời rét, phía Bắc trời rét đậm rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 13 độ, phía Nam từ 14 đến 17 độ. các tỉnh Tây Nguyên đêm và sáng sớm trời rét, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh về đêm và sáng sớm. Ngày và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 7 đến 13 độ, vùng núi có nơi dưới 5 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá, nhiệt độ từ 7 đến 13 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa. Trời rét đậm, phía Bắc rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 14 độ, phía Nam từ 11 đến 17 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào vài nơi, phía Bắc trời rét, phía Nam đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, phía Nam từ 19 đến 26 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào vài nơi, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ. Nam Bộ có mưa rào vài nơi, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, trời rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 13 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, chiều nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thanh Trường, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai.